Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta bắt đầu bước vào cái thời gian mà có lẽ nhiều người phải để ý đến cái việc lái xe. Lái xe ở trên đường trong những ngày này nó rất là nguy hiểm. Xin lỗi quý vị. Tại sao vậy? Tại vì là quý vị biết ở ngoài đó có biết bao nhiêu người họ chả để ý đến cái việc lái xe. Mặc dù mình là cái người rất là cẩn thận. Và vì vậy, cái điều khoản hình sự 23152A hay B nói rằng là đó là một cái việc bất hợp pháp cho một người khi họ có ảnh hưởng nồng độ rượu lái một chiếc xe. Và cái B nói rằng là nó bất hợp pháp cho một người khi mà họ có cái nồng độ rượu .08 hay hơn, bởi cái trọng lượng của cái chất cồn trong cái nguồn máu của một người lái xe. Quý vị biết những người lái xe mà rơi vào cái tình trạng bị ngừng xe vì uống rượu hay uống những cái chất cồn, những cái chất gì đó nó có cái tính gọi là cái tính nồng độ rượu á, thì sẽ bị cáo trạng hai cái tội này, hai cái điều khoản này. Rồi tùy vào cái trường hợp của mỗi người thì chúng ta mới có cái cơ hội hoặc là mới có cái lý do để mà chúng ta chống trả cái việc mà một người cảnh sát nói anh đã uống rượu và anh đã lái xe và vì vậy tôi phạt anh. Một trong những cái điểm mà nhiều người không để ý đến nhất đó là khi chúng ta rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe thì cái bằng lái của mình là cái văn bản, cái tờ giấy mà chúng ta, cái thẻ mà chúng ta có thể dùng để đi lại trên đường với cái phương tiện cần thiết để chúng ta có thể hoạt động cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có thể có được cái sự dùng đó tiếp tục. Không biết là ở bên đó các anh có tiếng động gì đấy nha, xin lỗi Khánh Thì. Để mà chúng ta có được một cái cơ hội tiếp tục dùng cái bằng lái đó để lái xe thì nội trong 10 ngày sau khi chúng ta rơi vào cái tình trạng bị ngừng bởi vì uống rượu lái xe, chúng ta phải báo cáo với nha lộ vận để văn phòng nha lộ vận cho phép chúng ta được tiếp tục dùng cái bằng lái tạm thời để lái xe cho đến khi cái hồ sơ của mình nó có cái kết quả như thế nào. Tùy vào từng trường hợp, 10 ngày là một cái thời gian rất là ngắn gọn. Có những người không nghĩ rằng là tôi có thể tiếp tục cái bằng lái, tại vì cái bằng lái của tôi đã bị cảnh sát lấy rồi, tôi không lái xe được nữa. Nhưng mà quý vị biết, quý vị có 30 ngày với cái bằng lái tạm mà cảnh sát đưa cho mình, và cái 30 ngày đó nó đi qua cũng rất là mau. Nhưng cái 10 ngày đó rất là quan trọng, cái 10 ngày đầu đó là rất là quan trọng, là vì nếu mình có thể báo với nha lộ vận và họ cho mình được tiếp tục dùng cái bằng lái tạm đó, thì đến lúc mà mình kết thúc cái hồ sơ này với nha lộ vận thì mình vẫn còn có cơ hội lái xe được cả 2, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Và vì vậy quý vị phải nhớ rằng là khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, chúng ta có nhiều việc cần phải làm cho nên đúng thì chúng ta mới có cơ hội để tiếp tục dùng những cái phương tiện có thể được hợp pháp để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Quý vị biết rằng là lái xe là một cái điều tối cần thiết trong cuộc sống này, đúng không? Nếu chúng ta không lái được xe thì chúng ta cứ thế mà lái xe không có bằng. Rồi nếu cái bằng lái đó mà nó không nằm trong tay của mình mà mình lái cái xe rồi mình lại rơi vào cái tình trạng bị ngừng xe lại vì vi phạm giao thông, vì lý do gì đó, thì chúng ta bây giờ lại rước vào người một cái giấy phạt nữa là lái xe không có bằng lái. Chỉ vậy mình làm cho nó đúng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư ngay tức khắc để họ có thể giúp cho mình làm những cái việc đó. Rồi cái việc mà mình ra tòa để giải quyết cái vấn đề uống rượu lái xe đó lại là một cái vấn đề khác nữa. Và khi mà chúng ta có những cái việc này, có những người có thể gọi là làm những cái lời chống đối về những cái cáo trạng mà nói là mình uống rượu lái xe. Tùy vào từng trường hợp, có thể cái lúc mà mình bị ngừng lại đó, mình đã không còn có cái chất cồn ở trong người nữa, hay là có nhưng mà nó rất thấp. Và tùy vào cái tuổi nữa, các con, các cháu của mình dưới 21 tuổi là không được có quyền có một tí chất cồn nào ở trong người. Và luật nói rõ ràng là nếu các cháu của mình bị ngừng lại vì uống rượu lái xe thì cái bằng lái xe đó sẽ bị mất trong 1 năm. Luật nói như thế. Hoặc là chúng ta có thể nói rằng là tôi vì lý do này, vì lý do khác thì cái đó là một sự chống trả. Nhưng cái vấn đề vẫn là mình uống rượu, mình uống bia, mình có chất thuốc cấm ở trong người, rồi mình lái xe và nó tạo ra những cái trường hợp nguy hiểm. Rồi chúng ta phải làm cái gì? Tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nếu chúng ta có thể có cái sự chống trả mà cái người công tố viên đó không có chứng minh được với cái sự gọi là không còn nghi ngờ gì là mình không có uống rượu hoặc là uống bia hoặc có chất cấm, thì chúng ta sẽ được bồi thẩm đoàn cho mình được thắng cái hồ sơ về những việc liên quan đến hình sự. Chúng ta có 12 người bồi thẩm đoàn và cả 12 người này đều phải đồng ý rằng là chúng ta đã làm cái gì sai. Chỉ cần một người không đồng ý thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà đạt được cái kết quả mình muốn. Nhưng nếu mà trong những cái dữ kiện mà chúng ta nhận được từ bên phía văn phòng của công tố viên, như là giấy tờ báo cáo cảnh sát, không, như là những bằng chứng cho thấy chúng ta không làm gì hay đã làm gì, và cái việc đó nó phải dựa trên cái kinh nghiệm và cái sự làm việc của một người luật sư làm rất là nhiều về những cái hồ sơ này, để nói cho quý vị biết rằng là chúng ta không nên chống trả, hoặc là chúng ta nên điều đình nó như thế nào với một người luật sư đã làm trong những ngành về vấn đề hình sự này trên 40 năm. Nhất định là họ phải nhìn thấy rất là nhiều trường hợp và họ phải biết rất là nhiều những cái phương cách để có thể giúp cho mình giảm bớt đi cái sự trầm trọng của cái việc nó đã xảy ra cho mình trong cái vấn đề mình uống rượu lái xe. Cái anh này, anh ấy là một cái người lái xe và uống rượu khá nhiều. Chúng ta có thể gọi anh ấy là bơm rượu. Và cái buổi sáng đó, trong khi anh ta lái xe với một cái tình trạng say rượu, anh ta đã băng qua cái đường giữa hai con đường. Và anh ta đã tạo ra, đã gây ra cho anh tạo ra, gây ra một cuộc tai nạn. Và cuộc tai nạn đó đã đưa đến một sự tử vong. Anh ta lái cái xe này và đã đụng một người. Và khi anh ta đụng cái người này thì anh ta đi tiếp và đụng một người khác. Và cái sự va chạm thứ hai này nó đã làm tử vong một người. Trong cái xe của anh ta nó có một cái chai rượu. Mà cái chai rượu đó nó mất đi hết 10 ounce rượu. Và khi tìm được anh ta để kéo anh ta ra khỏi cái xe của anh ấy, vì cái xe của anh ấy nó bị móp mép đến độ họ phải cưa cửa để đưa anh ta ra, thì họ đã ngửi thấy nồng đồ rượu. Với cái anh này, anh ta đã có 5 cái tiền án về uống rượu lái xe, quý vị có thể tưởng tượng. Thế vậy mà anh ta có 2 tiền án uống rượu lái xe, nhưng cái tiền án thứ ba anh ta lại có thể vượt qua được cái việc mà bị uống rượu lái xe và đã có được một cái sự đồng ý của công tố viên, có lẽ ở một quận hạt khác, là cho anh được cái lỗi gọi là bất cẩn lái xe. Cái lỗi bất cẩn lái xe nó chỉ là một cái vi cảnh, nó không phải là một cái lỗi tiểu hình. Và khi anh ta xin lại cái bằng lái xe, quý vị biết rồi, quý vị nghe rất là nhiều, là mình phải có cái bảo hiểm và tất cả những cái gì họ đòi hỏi bởi nha lộ vận. Và chung quanh cái công việc mà anh ta làm trong cái vấn đề uống rượu lái xe ở trên tòa bị tiền án đi lấy bằng lái, anh ta đều được đọc một cái lời nói. Và cái lời nói nó đã được đưa ra từ một cái hồ sơ có cái tên là Watson. Tổng quát mà nói, cái lời nói này nói rằng là rất là nguy hiểm cho cái cuộc đời của một con người khi mà mình lái xe có nồng độ rượu hay là có thuốc cấm. Và nếu cái người mình là cái người tiếp tục lái trong trường hợp, trong tình trạng say rượu có thuốc cấm, và vì cái kết quả mà cái lái xe như thế tạo ra cho một người bị tử vong, thì mình có thể bị cáo trạng tội giết người. À, anh này, quý vị biết khi mà quý vị ra đến tòa về vấn đề uống rượu lái xe thì quý vị thứ nhất là đã phải trả một số tiền cho tòa. Ngày hôm nay nó lên khoảng chừng 2.000 trên một tí. Rồi chúc vị phải đi học cái lớp uống rượu lái xe. Cái anh này anh cũng đã đi học cái lớp uống rượu lái xe. Và cái người quản lý cái lớp đó đã ra làm nhân chứng cho bên phía công tố viện. Và cái người quản lý đó đã khai rằng là bất cứ người nào mà học xong 18 giờ đồng hồ mà đã bị lệnh bởi tòa đi học cái lớp uống rượu lái xe đó, thì nhất định cái người đó phải biết lái xe có nồng độ rượu hay thuốc cấm là một cái sự rất là nguy hiểm cho một người khác. Ấy thế mà anh vẫn tiếp tục lái xe. Rồi, người bạn của anh ta, người bạn làm việc chung với anh ta là một người làm thương mại chung với anh ta. Tôi không biết người này ra tòa làm nhân chứng cho anh ấy hay là làm nhân chứng cho công tố viện. Nhưng mà người này họ nói rằng là cả hai người đã uống rượu cái đêm trước. Và hai người đã đi ăn và uống cà phê để mà giải tỏa hết cái nồng độ rượu ở trong người trước khi lái xe. Và cái anh này, anh ấy đã giúp cho cái anh kia cả hai người uống cà phê, rồi trước khi họ lái xe về họ đã hỏi nhau là anh có thể lái xe được không. Tôi nghĩ cái câu hỏi đó trong thực tế nó không phải là cái câu hỏi mình hỏi một người có nồng độ rượu, nhưng mà đó là cái câu hỏi chúng ta vẫn thường hỏi anh có lái xe được không. Thì lẽ dĩ nhiên cái câu trả lời từ một người mà đã uống bao nhiêu ly bia ly rượu đều trả lời là được chứ sao không được, nhất định phải được, đúng không? Không có ai có thể nói rằng là vào cái lúc đó họ chấp nhận rằng là tôi không có lái xe được, thôi cho tôi đi về bằng xe Uber không. Họ đều có thể lái xe được hết. Có những trường hợp tôi phải rùng mình sợ hãi khi nghĩ lại là tại sao một người uống đến cái mức độ đó có thể lái xe về đến nhà được mà không gây ra tai nạn. Và những người, tôi nghĩ những người mà uống rượu lái xe họ đều có một cái sự hãnh diện, tôi nghĩ là hãnh diện là họ có thể làm được cái việc này và họ nghĩ đó là một cái việc có thể không thể nói là tốt được, nhưng mà có thể là đó là cái việc họ họ cảm thấy là họ đạt được bởi vì họ rất là hùng mạnh hay như thế nào thì tôi không biết, nhưng cơ mà đó không phải là cái cảm nhận mà chúng ta nên có, là bởi vì có thể là vì chúng ta có ơn trên phù hộ cho mình, có thể là vì chúng ta đi trên con đường mà không có ai ngoại trừ mình cho nên đã không gây ra những cái sự thiệt hại hay là tai hại nguy hiểm mà chúng ta biết là trong người chúng ta nó có nồng độ rượu thì nó sẽ gây ra những cái sự thiệt hại đó cho một người khác. Và không những cho một người khác mà còn cho chính mình nữa. Mà nhất là khi chúng ta không thể nào nhận thức ra được rằng là khi chúng ta lái xe có một sự nồng độ rượu trong người đến mức độ đó thì chúng ta không biết rằng là chúng ta đang làm cái gì. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết là chúng ta đang làm cái gì, nhưng cái đầu óc của mình, nếu tôi nói theo khoa học, theo những sự phân tích của những người gọi là nhân chứng chuyên môn, chúng ta gọi đó là expert, thì họ nói rằng là không thể nào cái trí óc của cái người đó còn hoạt động bình thường như là lúc họ không có nồng rượu trong người được nữa. Và khi anh này, khi quý vị biết là khi quý vị vào trong ti cảnh sát thì cái việc mà họ làm để mà chứng nhận hay là chứng minh là trong người mình nó có nồng độ rượu là họ phải thử máu. Và tùy vào cái trọng lượng của một người, cái cân nặng của cái người uống bao nhiêu rượu đó thì cái mức nồng độ rượu đó nó sẽ cho thấy rằng là người này có uống rượu nhiều hay ít, và cái mực rượu trong người này này nó đã đưa người này đến cái mực gọi là có cái trách nhiệm là họ đã uống rượu lái xe. Với anh này là một người to lớn 230 pounds. Anh uống bao nhiêu rượu thì không biết, nhưng mà khi đi vô đến đến đồn cảnh sát lúc 6 giờ sáng thì cái nồng độ rượu trong người anh ta đã lên đến 0.14. Quý vị biết cái mực nồng độ rượu ở California này họ nói là mình đã say ra là 0.08. 0.14 nó là một cái nồng độ rất là cao. Và khi mà họ làm một cái bài thử máu một lần nữa trong khoảng một thời gian sau đó thì lẽ nhiên cái nồng độ rượu của mình nó phải đi xuống, mà nó cũng không có xuống bao nhiêu nữa. Tức là cái anh này anh uống khá nhiều. Những cái hình phạt nó như thế nào nếu chúng ta là những người rơi vào cái tình trạng này? Nếu chúng ta là người uống rượu mà bị bắt lần đầu tiên á, trong 10 năm á, thì chúng ta sẽ bị từ 3 đến 5 năm quản chế. Quản chế đây là tòa không có theo dõi mình hay là một người quản chế viên theo dõi mình. Ok. Nhưng mà mình biết là ở trên đầu mình nó có một cái báng mây, mà cái áng mây đó là cái sự quản chế thường thường là 3 năm. Nếu mà cái nồng độ rượu của mình nó ít hơn 0.15, 0.15 là ở trên 0.08 thì mình phải đi học cái lớp học lái xe uống rượu đầu tiên ít nhất là 3 tháng và mình phải đi làm việc. Hoặc là có những người vẫn có thể phải ngồi tù tùy theo. Rồi chúng ta bị tốn tiền mà phải trả cho tòa. Rồi chúng ta không có bằng lái xe. Và nếu cái sự này nó cứ tiếp tục thì những cái hình phạt này càng ngày nó càng đi lên cao. Thậm chí quý vị phải vô tù ngồi nữa cơ. Ok? Cho nên tốt nhất là chúng ta không có uống rượu rồi lái xe hoặc là dùng thuốc cấm rồi lái xe hay là uống thuốc trụ sinh mà nó có cái sự ngây mê trong người rồi lái xe hoặc là chúng ta nói là chúng ta là đi làm hết 48 tiếng đồng hồ bây giờ chúng ta lái xe về chúng ta làm sao thức nổi thì đừng lái xe. Hoặc là một lần tôi có một người họ bị dị ứng, họ hắt xì hơi nhiều đến cái độ họ gây ra một cái tai nạn. Và vô tình thì trước đó họ đã uống mấy lon bia. Thế là họ lại rơi vào tình trạng uống rượu lái xe. Nhớ là nếu mà mình có những cái căn bệnh mà nó ngừng mình, nó không cho mình lái xe theo như những gì điều khoản luật đã đặt ra, thì mình phải biết và ngừng lại và nhờ một người khác đưa mình về hoặc là lái mình đi đến cái nơi mình cần được đi. Chứ không thôi thì quý vị có thể tưởng tượng bao nhiêu người đang dựa vào mình để mang những cái số tiền thu nhập về để tiếp tục cuộc sống thì mình lại là cái người ngồi ở trong tù. Hoặc là mình là cái người phải bỏ công việc để đi làm những việc cộng đồng và mất đi cái bằng lái xe rồi làm sao chúng ta đi làm. Đúng không? Cho nên với những ngày lễ sắp tới này đó, chúng ta vui chơi nhưng đừng quên bổn phận nhé. Nhớ rằng là nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717 để quý vị có thể tham khảo về trường hợp của mình. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để làm hẹn. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư về hình sự, về dân sự, về luật di trú sẽ tiếp tục làm việc để giúp đỡ cho quý vị ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là qua năm mới. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ha? Hãy cố gắng sống thật thật an bình. Và nếu cần phải đi thử COVID, hãy nên đi thử COVID. Vì cái bệnh nó biến hóa, nó lan tràn quá mau lẹ. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh do Quốc tịch Hoa Kỳ đảm biết tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn, cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, vài ngày nữa chúng ta lại đón một năm mới. Chúc quý thính giả cùng với gia đình sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thêm niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút trong chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát nhạc phẩm. Khánh Thi chọn đó là Chuyện ngày cuối năm với tiếng hát của Quang Lê. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Năm ngồi tính lại số đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy. Năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đồng sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió. Xuân mới về xin một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, vận may chưa tìm tới, cho một người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số công danh lợi duyên, một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mưa mỏng nở.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, Luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi. Luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng. Luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.